xa đi mang theo ngậm ngùi. Cái đồng ơi, tổ quốc không đan, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 2014. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn, Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc Minh rất là khỏe.
Hôm nay tôi đi làm mà tôi cứ mong mưa, mọi tuần anh nói mưa thì không có mưa mà không biết hôm nay tôi mong mưa có mưa hay không thưa anh.
Dạ vâng.
Thưa anh, lại một tháng nữa, tháng 5 năm 2014 qua đi anh ạ. Anh biết cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà mình phải thưởng thức từng chặng đường mình đã đi qua, thưa anh Ngọc Minh. Mỗi tuần qua Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, cũng như tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này cho tôi được thưa chuyện với quý khán thính giả trên toàn cầu, thưa anh. Thưa anh, điều này đối với tôi, việc làm mỗi ngày thứ Bảy đối với tôi nó là một nghĩa vụ anh ạ. Nghĩa vụ này bắt buộc tôi phải làm, phải biết. Những sự yêu thương giúp tôi biết quý trọng những gì tôi đang có, sẽ có và sắp có. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, một lần nữa tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của tất cả những cơ quan truyền thông của truyền hình, truyền thanh mang chương trình là đi toàn cầu ngày hôm nay, chương trình đặc biệt của tôi ngày hôm nay, thưa anh Ngọc Minh. Thưa anh Ngọc Minh, nghĩa vụ có thể bắt anh, bắt tôi xây một ngôi nhà, nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho cái ngôi nhà nó trở thành một gia đình. Tôi có một người bạn vong niên. Nghĩa vụ của ông ngày ông còn trẻ đã bắt ông làm nhiều lắm. Làm nhiều đến nỗi có khi trở thành hèn. Nhưng sự yêu thương tình người, tình quê hương đã mang đến, nhưng sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã mang đến cho một sự bình an tuyệt đối, tuyệt vời. Từ xứ Texas đất rộng, tình rộng, đất nước Texas chúng tôi bằng 3 đất nước Việt Nam của nơi cụ đang sống. Tôi xin gửi lời chào đến nhớ ai ta buồn ngất trên vai. Xin gửi lời chào đến cụ Tô Hải từ thành phố Sài Gòn. Thưa cụ, nó cụ nghe được tôi ạ.
Chào anh Đình Minh, chào tất cả các quý vị khán giả.
Trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép cụ được vấn an sức khỏe cụ. Và hình như là năm nay cụ đã 86 hay 87 cái xuân xanh rồi phải không ạ?
87 tuổi Tây, 88 tuổi ta.
Oai thế, 88 tuổi ta, nói còn rõ lắm. À, sức khỏe của cụ thế nào, thưa cụ Tô Hải, và sức khỏe của bà thế nào?
À, sức khỏe của tôi thì có thể bây giờ nói chuyện với anh đấy, nhưng mà ngày mai là chết.
À, tôi... à,
cho nên tôi ấy là cái năm bây giờ là đi cấp cứu 2 lần, nhưng mà rồi cũng sống, thần chết nó chê. Nó bắt tôi phải đau khổ một thời gian nữa mới cho chết.
Cụ nói giữa cụ và tôi không khác chỉ nhau đâu. Bây giờ đang nói chuyện với nhạc sĩ Tô Hải. Ngày mai tôi cũng là lăn đùng là giấy đành đạch rồi. Chuyện thường thôi mà. À, có một cái điều chắc chắn là cụ... có những ngày gần đây thôi, cụ đã biết là... ai xưng danh ta trước mặt thiên hạ, ta sẽ xưng danh người đó trước mặt cha ta trên trời. Hôm nay tôi xưng danh cụ trước mặt thiên hạ trên hành tinh trái đất này. Tô Hải không phải là một thằng hèn. Tô Hải là người con yêu của Đức Chúa Trời. Và tôi là bạn với cụ. Tôi là bạn vong niên với cụ. Có ngày nào đó cụ bảo là cụ không còn ở đây nữa, cụ nói cho tôi vài câu với Đức Chúa Trời. Vì chắc chắn với cụ là tôi tội lỗi nhiều hơn cụ. Cụ dám nhận cụ là thằng hèn, tôi không dám nhận như vậy. Có cái điều gì đặc biệt nhất trong những ngày gần đây tôi vừa mới nói, thưa cụ Tô Hải, trong cuộc sống của Tô Hải? Và nếu có cái điều đặc biệt thì cụ đã cảm nhận được cái sự khám phá về chính mình, có cái điều gì hay không? Có cái điều gì hay không, thưa cụ Tô Hải?
Những điều này anh hỏi tôi chắc là anh cũng đã biết rồi. Hỏi là để trả lời. Hỏi tức là trả lời. Tại vì cái việc mà vừa giờ là tôi đã trở về với Chúa. Tôi là một con người chính là, nếu ai đã đọc hồi ký một thằng hèn thì biết, tôi sống ở cái tuổi ấu thơ, ở trường dòng, ở trường sơ. Và lớn lên tôi trở thành một cái thằng nổi loạn, rồi đi lạc đường, trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản. Đến cuối đời bây giờ thì tôi lại trở về với Chúa. Sáng tác của tôi dâng cho Chúa, tất cả lễ của tôi, lễ rửa tội của tôi thì được truyền hình và clip tung lên trên internet. Tất cả bạn bè, họ hàng, anh em đều chúc mừng tôi. Trong suốt hơn 2 tuần nay tôi rất lấy làm sung sướng, vì từ nay trở đi tôi nắm được một cái điều là có niềm tin nơi Chúa để làm một cái niềm tin mà tôi đã mất hết từ xưa đến nay. Kể cả tin vào chính mình tôi cũng mất rồi. Thế thì bây giờ có cái niềm tin nơi Chúa, quên đi hết mọi sự ưu phiền đau khổ, thậm chí quên đi cả hận thù, để mà tin vào cái tốt sẽ thắng, cái ác sẽ phải bị xua tan. Đấy là cái điều mà mới nhất trong tôi, mà anh Minh thì chắc đã biết rồi. Bài hát của tôi anh hát, mới hát sáng nay cho tôi nghe mà.
Lạy Chúa Giêsu lòng lành bao la sáng mãi trên trời, thương con đây một kiếp người lạc lối giữa cõi thế mất hết niềm tin. Ai đã là người thúc đẩy Tô Hải viết cái bài này? Cuộc đời của nhạc sĩ Tô Hải đối với tôi có hai bài nhạc hay nhất. Từ ngày mở đời vào đời nghệ sĩ của ông đã có nụ cười, ông đã có nụ cười sơn cước. Và đến ngày hôm nay, ông nhận ra được Đức Chúa Trời và ông nói là lạy Chúa cứu vớt kẻ lạc đường. Đó cũng là một bài nhạc hay nhất của cuối đời của Tô Hải mà tôi đã hát cho cụ nghe. Chắc chắn là không đúng rề đồ rê mi pha son la lắm đâu, không có nhạc. Tâm tình nào đã thúc giục Tô Hải viết đến bài nhạc tuyệt vời như thế này, thưa cụ?
À, tôi tiếc rằng bây giờ do cái bệnh phổi của tôi thở nó khó thở cho nên là không hát được. Nhưng mà đã có cái video clip mà tôi gửi cho anh đấy là Cha Uy đã hát. À, Cha Uy thì cũng hát với lòng nhiệt tình thôi, chứ còn đúng như yêu cầu âm nhạc thì cũng chưa thật đúng. Nhưng mà chính anh Quỳnh My nhà hát có một câu tôi thấy là rất đúng rồi đấy. Nếu mà nhà hát được thêm câu thứ hai nữa thì tôi phục Quỳnh đấy.
Tôi thưa với cụ như thế này, có một người bạn rất là thân mến của tôi là nhạc sĩ Lê Dinh, thưa cụ. Anh Lê Dinh, tôi sẽ gửi cái bài này. Anh Lê Dinh, anh có phòng thâu, anh có ban nhạc, anh có ban hợp ca. Tôi để cho anh tôi sẽ nhờ anh Lê Dinh, anh làm cái chuyện này giúp cho tôi với cho cụ. Thưa cụ, những cái điều cụ mới tâm tình. Cụ biết là khi cánh cửa của chủ nghĩa xã hội khép lại, cụ khép lại. Vì đã có lúc có thời nó đã biến cụ thành một thằng hèn. Nhưng hôm nay một cánh cửa khác đã mở ra cho cụ, cánh cửa của tình yêu, cánh cửa của sự cứu rỗi. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Bao cái niềm vui đó, cụ nói là tha thứ hết tất cả. Từ trong lòng, từ bên ngoài, ngay cả những sự hận thù, ngay cả những sự hận thù. Đó là một biến cố lịch sử của đời Tô Hải. Và đó là điều Tô Hải nói trên cho mọi người, có lẽ là những người công an mạng họ đang nghe, hay có lẽ chắc tôi nghĩ là trong nước những người trong bộ chính trị họ cũng biết cụ trở thành Đức Chúa, con cái Đức Chúa Trời, con cái Đức Chúa Giêsu rồi. 60 năm tuổi Đảng, 2 tuần tuổi Chúa, có làm ông vui không? Có làm ông vui không?
Vui chứ, rất vui. Tại vì mình đã qua cái thời kỳ buồn, quá chán. Thậm chí lắm lúc thì muốn chết. Là vì đất nước của ta bây giờ nó khổ như thế này. Đồng bào của chúng ta khổ như thế này. Tôi vừa post lên một cái bài mới nhân ngày 1 tháng 6. Vừa post lên nó không biết bao nhiêu lời. Thậm chí có những người nói là nhìn cái bài của tôi mới đây đã vừa xem xong thì khóc. Vì tôi không nói thì tôi nói ít. Nhưng mà tôi đưa lên tất cả những hình ảnh mà tôi đã lưu trữ ở trong máy của tôi. Được mấy năm nay thì tôi chờ đến ngày hôm nay, 1 tháng 6, thiếu nhi. Thì tôi đưa nó lên mạng để thấy rằng tôi nói gì cũng không thể bằng được cái sự thật. Hiện nay mà người ta cứ nói là đời sống được nâng cao lên một bước. Các cháu được tự do học tập, nhảy múa, ca ngợi Bác Hồ. Và có một cuộc đời ngày một thêm tươi đẹp, tương lai của các cháu ngày một thêm tươi sáng, thì tôi đưa lên cái mặt trái của nó. Sự thật nó là cái này. Cho nên là đấy, tôi buồn lắm. Mà tôi chả làm được cái gì cả, tuổi thì già rồi. Chân tay đi bây giờ, đi ở trong nhà cũng không vững. Cho nên là sức khỏe thì thở thì không ra hơi. Lắm lúc gọi là không biết chết lúc nào. Cho nên buồn lắm. Thì đấy, nhưng mà bỗng dưng qua cái chết của ông giáo viên Đinh Đăng Định, chắc là anh có nói rồi, một anh bộ đội đi về dạy hóa lên trên miền núi dạy hóa cho các cháu, nhưng thấy cái bô xít nó xây ngay ở bên cạnh trường, thì anh mới đi lấy được 3.000 chữ ký để phản đối cái bô xít không thể để cái ô nhiễm như thế này. Chứ anh cũng chả đi vào những các cái lý luận gì nhiều cả. Thế và anh ấy bị tù, bởi bỏ tù, và anh ấy chết ở trong tù. Đến nơi giờ thì họ thả về, và cuối cùng thì Chúa đã mang anh ấy về với Chúa. Cho nên cái này, đám tang của anh ấy, tôi đến tận bên cạnh quan tài, xe bánh xe lăn đi theo quan tài anh, và tôi khóc. Tôi mong rằng tôi sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ để được đi theo anh về với Chúa. Và hôm nay tôi được về với Chúa. Cái nỗi buồn không làm được gì, thậm chí bất lực, thì bây giờ tôi đã được tiêu hao rồi. À, tôi đã được tiêu sầu rồi. Thì sao mà tôi còn buồn được nữa. Cho nên bây giờ vui. Cho nên bài gì, tất cả từ đây tôi sẽ hy sinh tất cả để mà làm được cái việc gì có ích cho đồng bào. Còn cái gì mà mạnh dạn máu tới lửa thì tôi miễn.
Thưa cụ, tâm tình của cụ ấy, Cho tôi nhớ đến hai câu thơ tôi đã học là: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Người ta chỉ cần có hai điều để tồn tại thôi: có chính nghĩa để thuyết phục và có nhân nghĩa để cảm hóa. Cụ làm tôi nhớ lại những người con cái Đức Chúa Trời đã theo Chúa đi trước, thân mến lắm. Đại úy Kiều Duy Vĩnh, cùng một tuổi với ông Trung tướng Nguyễn Bảo Trị ở trong miền Nam. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người tù kiệt xuất Trương Văn Sương. Cụ nhắc đến nhà giáo Đinh Văn Định. Còn ai nữa thưa cụ? Ngày hôm nay, cụ đã có đủ hạnh phúc để làm cụ trở thành một người đáng yêu. Ngày hôm qua, cụ đã trải qua những trải nghiệm để làm cụ trở nên một người mạnh mẽ. Cụ đã có đủ một thời gian để làm nhiều việc. Tôi xin phép hỏi một cụ một cái câu tâm tình, và có thể tôi cũng sẽ hỏi tôi y như cái câu mà tôi hỏi cụ, tôi hỏi cho tôi nữa. Nếu chỉ còn có một ngày nữa để sống, nếu chỉ còn một có một ngày nữa để sống, Tô Hải sẽ làm gì? Tô Hải sẽ làm gì?
Nếu chỉ còn một ngày nữa để sống, khó quá, trả lời khó quá. Tôi sẽ viết lại tất cả những cái gì còn sót lại trong đầu có thể viết được, để lại cho đời. Và sau đó đọc kinh và nhắm mắt.
Người mà cụ tin vào đã chịu người đời thù oán, đã chịu người đời giang tay đóng trên thập giá, nhưng mà cuối cùng chỉ trả lời bằng một câu tình yêu rất là đẹp như thế này: xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cái tâm tình của tôi hỏi cụ là tôi cũng chỉ hỏi cho nó vui. Cụ đã biết như vậy rồi, cụ cũng đã bỏ mọi sự hận thù rồi. Tất cả mọi sự việc trên cõi đời, trên thế gian này đều do Đức Chúa Trời dựng lên, hay đều được Đức Chúa Trời mặc khải cho con người làm hay suy nghĩ. Tất cả những điều này đều tốt cả, ngay cả cách gọi là chủ nghĩa cộng sản, chỉ có con người mới làm cho nó xấu đi, chỉ có con người mới làm cho nó trở thành tội lỗi. Cái tội tự nó đâu phải là tội, mình làm tội chứ. Cụ nhận xét thế nào về cái điều suy nghĩ của tôi, thưa cụ Tô Hải?
Thì cái này trong cái bài giảng mà nói, trong cái đường link mà tôi gửi cho anh thì cũng đã có đấy. Đức cha cũng nói rằng là cái bọn nó gây tội lỗi, nó không biết rằng nó gây, nó không biết. Cho nên cái tội nhân, cái tội chỉ có, mà cái tội nhân thì là nó ngu, nó không biết gì. Cho nên bản thân tôi, sự thật cái này cũng phải vất vả lắm mới có thể thuyết phục được. Là vì cái tội quả nó gây ra cho tôi, nó gây cho gia đình, con cháu, họ hàng nhà tôi, và nó gây cho bạn bè tôi, nó gây cho cả một cái nền xã hội và cái nền văn hóa bị mất sạch của chúng ta. Một cái nền văn hóa trước 45 không có hề thua kém bất cứ một nền văn hóa nào ở những cái nước Đông Nam Á này, thì bị mất sạch bởi một cái nền văn hóa vô sản, bởi văn hóa công đồng minh. Để cho cái tội nó to lắm, nhưng mà thực tế là bây giờ nói rằng tội thì có, nhưng kẻ gây tội nó không biết gì. Thì đúng là bản thân tôi, khi mà các cha trước khi làm lễ đến đây giảng cho tôi, cũng thuyết phục tôi rất nhiều, tôi mới làm được nổi cái bài hát mà anh mới hát đấy, là cái Lạy Chúa, cứu vớt kẻ lạc đường. Thì đúng là tôi đi lạc đường, vì tôi lạc qua cái con đường này, là cái con đường nó đã quá lâu rồi, hơn 60 năm rồi, thì đi lạc một con đường này, thì làm sao mà bây giờ một chút mà nó có thể tránh ngay được. Do đó cho nên bản thân tôi còn phải thú tội nhiều, thú tội để được nhờ tội nhiều cho đến lúc chết mất.
Bài thánh ca vang vọng về nơi nơi có Chúa trên đời. Mong sao qua được quãng đời tội lỗi, Chúa chứng giám tiếng hát niềm tin. Chúa chứng giám được cuộc.
Bài ca dâng lên Chúa, mang theo lời nguyện cầu.
Mong sao cuộc đời niềm tin nơi Chúa. Bữa nào tôi hát lại cho cụ nghe. Bây giờ thế này, tôi xin phép tôi chuyển mục nhé. Tạ ơn Chúa đã ban cho cụ trở thành con cái Đức Chúa Trời. Có một những cái điều cụ nói, người Việt Nam chúng ta thường tin rằng làm điều thiện hay ác, cuối cùng thế nào cũng có báo chúng ta, cũng có báo ứng tương xứng. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Niềm tin này thúc đẩy mọi người, cụ cũng như tôi và mọi người, lấy đó để răn mình và răn người, biết lo làm lành, lãnh giữ. Bây giờ thế này, Đức Cố Giám Mục Lê Hữu Từ, tôi nghĩ cụ đã nghe tiếng ngài khi còn ở ngoài miền Bắc.
Phát Diệm,
đúng rồi. Ngài đã nói khi ngài còn sống là: tôi đã là người Việt Nam trước khi tôi là người Công giáo. Tôi đã là người Việt Nam trước khi tôi là người Công giáo. Thời của cụ ấy, thời của tôi ấy, còn đang sống ấy, người ta bảo là lấy lửa để thử vàng. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, nơi cụ ở ấy, người ta đang lấy nước biển Đông để thử lòng vàng hay người đấy. Cụ có đồng ý với tôi như vậy không?
Cái này ông phải nói nó rõ ràng cho ông, nói xa xôi quá.
Bây giờ thế này, nói rõ ràng nhé. Những cái việc mà đang xảy ra, cái giàn khoan HG981 ấy, tôi đã nói với cụ và tôi xin lỗi cụ, tôi không đặt tên cho cái giàn khoan đó, tôi chỉ nói HG thôi, nếu mà không thì tôi để nói cụ nên cười, cụ cười nên khoái chí. Những cái điều nó đang xảy ra trong Việt Nam ấy, theo cái sự nhận xét của tôi ấy, Đảng bây giờ đã hết thiên thời, hết địa lợi, hết nhân hòa rồi. Hết thiên thời tức là hết đánh Pháp, hết đánh Mỹ, hết giành độc lập, hết nói phét. Hết địa lợi là bán hết rồi. Còn chó đâu, đất đâu nữa mà còn có địa lợi. Nhân hòa thì 89 triệu người, 90 triệu người bị è đầu, è cổ, đóng thuế cho 5 triệu đảng viên hưởng thụ. Nhưng mà nếu mà nói về đất tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang Việt Nam của cụ của tôi ấy, thì chúng mình đang có, tôi xin phép cụ tôi được dùng chứ, chúng mình đang có thiên thời, có địa lợi, có nhân hòa đấy thưa cụ. Ý dân là ý trời, dân muốn trời muốn mà. Ai bán được đất nước Việt Nam của ta, từng tấc nước, từng tấc đất, từng máu xương mà. Lòng dân như vậy. Bây giờ cụ hiểu ý của tôi chưa? Lấy lửa thử vàng, bây giờ lấy nước biển Đông để thử những người đang cầm quyền ngày hôm nay thưa cụ. Cụ có đồng ý với tôi như vậy không?
À, đúng. Cái này thì nói cụ thể là thế này. Cái việc mà thằng Tàu mà nó làm cái chuyện cấm cái giàn khoan ở Biển Đông, cái giàn khoan hỗn dâm 981 ở Biển Đông ấy, đó là một cái thời, tôi xin nói thẳng, là một cái thời gian không ngờ nhanh như thế để nhân dân thấy được ai là ai. Ai là ai ở đây? Ai là người yêu nước? Ai là người bán nước? Và tôi nói thiệt với các anh rằng chưa từng bao giờ nhân dân Việt Nam với lại chính quyền mà nó thành ra hai cái mảng rõ ràng là bị cô lập, người ta bị cô lập, người ta ăn nói không há mồm ra được nữa, người ta nói toàn là mâu thuẫn, thậm chí nói những cái chuyện mà nghe cứ như là người ngủ mê ấy. Bây giờ tôi chỉ nói một điều đơn giản này. Anh Nguyễn Tấn Dũng, anh ấy nói rằng không đổi chủ quyền lấy một cái hữu nghị Việt Đông. Các anh biết, anh nhớ tôi thì nói không đúng ông Nguyễn Phi từng chữ đâu, nhưng mà đấy là như thế. Thì tôi trả lời ngay rằng anh ngậm quả bồ hòn lâu quá rồi, bây giờ anh nhận ra, nhưng mà có thật sự là anh nhận không? Đó là một cái bài mà tôi viết gần như là quá nhiều trang mạng, chưa từng bao giờ một cái bài mà tôi viết mà được nhiều trang mạng ở bên Mỹ. Thì tôi thấy là có cái tờ Interos là đưa sớm nhất. Nói chung là chưa từng bao giờ. Cho nên có rất nhiều người ở nước ngoài, thậm chí các nhà bình luận quốc tế có tiếng, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia đều nói là Việt Nam bị cô lập. Tôi chỉ nói là không phải Việt Nam bị cô lập. Những người đang nắm cái sinh mạng của nước Việt Nam này, những người đang cai trị nước Việt Nam này bị cô lập. Chứ không phải là người Việt Nam bị cô lập, nước Việt Nam bị cô lập. Cho nên rằng, mà cái nguyên nhân ai là ai mà tôi nói đó, sợ gì bị cô lập là vì sao? Là vì anh đã mang cả cái đất nước Việt Nam này, biến nó thành một cái thuộc địa của tàu từ lâu rồi. Tôi nói là một cái thứ protectora mà thời kỳ Pháp thuộc ấy, cũng chưa đến nỗi kinh khủng như thế. Tôi chỉ nói một cái protectora của thằng Pháp ấy, ít nhất nó cũng còn đào tạo ra được những loại người như tôi. Cho nên là cái nhân hòa thì tôi chỉ nói rằng không có gồm họ. Cho nên mọi cái sự đấu tranh mà kể cả là những ông như là ông khác là Tây Ô, rồi ông một số các ông tiến sĩ ở nước ngoài, mặc dù tôi rất quý các ông này, trình độ các ông thì về luật pháp là hơn tôi hẳn. Nhưng mà tôi xin nói thẳng nhé, các ông quên mất một điều. Các ông mách nước cho là nên như thế này, nên dựa vào bên kia, nên đi theo Mỹ. Ở trong Việt Nam bây giờ cũng thế, rất nhiều người nói là phải đi theo Mỹ. Nhưng mà xin nói, tôi hỏi một câu thôi, ai đi theo Mỹ? Cái chính phủ này đi theo Mỹ à? Không có bao giờ. Tôi xin báo cáo là trước mặt tôi đây đang có một cái tin mới nhất vừa chiều hôm nay, là rằng Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói ở hội nghị Shangri-La, quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1 tháng 5 vừa rồi. Nó nói như thế đấy. Thế bây giờ mấy nước cho nó để nó đi với Mỹ à? Thì xin nói rằng đời xin nghe một cái câu mà tôi chỉ nói là đây là không phải là địch nào nói cả. Vừa hôm nay tôi vừa nghe tôi túi đi máu trân vương mà tôi chết. Xin nói rằng Nguyễn Phi Vịnh đi cùng mình này, và xin nói rằng từ xưa đến nay ở đã có Phùng Quang Thanh thì không có Nguyễn Chí Vịnh. Mà hôm nay Nguyễn Chí Vịnh gặp riêng phó tổng tham mưu trưởng quân giải phóng thì nói lại cái 3-0. 3-0 đó là gì? Việt Nam không bao giờ có gây căng thẳng phức tạp trong quan hệ với Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam không bao giờ tranh hơn thua với Trung Quốc. Hay hay không. Thứ ba, Việt Nam không bao giờ đi với ai để chống Trung Quốc. Xin bảo đảm rằng đây là câu nói vừa nói chiều hôm nay. Vậy thì bây giờ ông cứ vạch ra là nên đi với Mỹ, nên thế nọ thế kia, nên chống tàu, nên là phải thế nọ phải kiện. Thì tôi xin nói rằng kiện, ngay kiện, nó cũng chưa xong kiện nữa. Chúng bây giờ mà chống. Bây giờ tôi nói hội nghị, gọi là cái hội đồng chính phủ họp. Thì anh Dũng mới nói như thế này. Cái vấn đề thì đảng nhà nước của anh là một thôi, mà đảng nhà nước đã có chủ trương từ 10 năm nay rồi. Thế này tức là quả bồ ăn canh ấy, đã 10 năm nay, bây giờ canh ấy thú thật. Nhưng khi nào đưa ra để kiện quốc tế trước quốc tế thì còn chờ chủ trương của Bộ Chính trị đấy, tuyên bố ở trên báo chí của đảng của coi như đấy. Vậy thì bây giờ tôi nói là mới nhất đây kiện còn chả dám kiện, mà bây giờ không thì cứ mách nước rồi đi với Mỹ, không bao giờ. Cho nên rằng cái ba không mà Nguyễn Chí Vịnh, mà Nguyễn Chí Vịnh bây giờ là còn to hơn Phùng Quang Thanh đấy kênh ạ. Thế do đó cho nên tôi xin nói rằng cái chuyện mà nhân hòa thì tôi xin nói, nhân vì cái nhân hòa mà anh đặt ra thì tôi xin nói rằng là tôi đó, có một cái ý kiến mà càng ngày nhất là chiều hôm nay tôi đọc những các cái kết quả mà chưa tan cái hội nghị Shangri-La đâu, thì tôi đã thấy rằng cái đất nước này nếu không giải cộng, không phải là một chính thể mới, không phải là một chính quyền mới, dù có tội gì chăng nữa, vote of view, thì cũng cứ là tốt hơn. Thì phải là cái chính phủ đó thì người ta mới chơi, chứ còn ai thì em chơi với các anh là Cộng sản Anh cãi nhau với Cộng sản Em, bây giờ bảo chúng tôi đến can. Cho nên là người Mỹ họ nói khôn lắm. Ở trường sĩ một quan võ vị West Bank bây giờ Obama nói khôn lắm. Cho nên là chúng tôi không can thiệp. Chứ trường hợp là khi nào quyền lợi của nước Mỹ thì chúng tôi cũng chính. Hoặc là cái này thì công ấy lại cứ bám lấy công từng bỏ. Hoặc chúng tôi sẽ không... Chúng tôi sẽ dùng tới bảo cái gì đấy, võ luật nếu cần thiết, khi mà quyền lợi của nước Mỹ và đồng minh của chúng tôi bị xâm phạm. Xin lỗi, anh có là đồng minh quái đâu mà anh cứ nói là người Mỹ chửi Trung Quốc. Cho nên tôi xin nói rằng tất cả những các cái đó là những cái điều, nó là cái chuyện nội bộ. Thì nói, tôi nói nhân tiện đây, vì tôi sợ anh sẽ hỏi thì cho tôi nói luôn. Nhân tiện ra là tôi xin nói luôn, đây là chuyện nội bộ, mà anh đọc lại cái bài tôi viết đi.
Tôi đồng ý với cụ lắm, tôi sẽ khai triển cái ý của cụ.
Đánh đòn mấy thằng con hư, cho nên là đánh đòn mấy thằng con hư thôi, còn thằng nào con ngoan thì tao tha. Cho nên là lúc này mà không vứt tất cả gia đình, cha mẹ con cái nó ra đường ấy, thì cái thằng con khác nó lên cũng lại vậy thôi.
Cụ có nhắc đến cái ba không nhiều lắm. Không đánh nhau, không ôm nhau, không hôn nhau. Nhưng mà cụ không quên, cụ không nhắc đến là 90 triệu người dân của cụ, của tôi không cơm, không áo, không nhà. Cụ không nhắc đến là 5 triệu đảng viên Cộng sản nó không tôn giáo, không gia đình, không tổ quốc. Cụ có nhắc cái gì chăng nữa, tôi thưa quý vị cụ như thế này này. Cụ đã là một đảng viên Cộng sản mà tôi nhắc lại đấy. Cụ phải đồng ý với tôi là đảng Cộng sản ngày hôm qua nó có đánh nhau với miền Nam. Đảng Cộng sản ngày mai nó có đánh nhau với thằng Tàu. Có thằng Đảng Cộng sản nào nó chết đâu. Có thằng đảng viên Đảng Cộng sản nào nó chết đâu. Nó có đánh đâu, nó có đánh nhau đâu mà bây giờ nó lấy hết tất cả từ từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Cụ nhắc đến ấy, tôi đồng ý với cụ như thế này này. Tôi chỉ suy nghĩ tối hôm qua khi mà tôi lên chương trình với cụ, tôi suy nghĩ như thế này này, coi chừng mình bị lừa đấy, mình đang bị lừa đấy. Thằng Tàu á, cụ để ý trong nó là bây giờ tất cả những nơi, những thành phố lớn có cả hàng mấy chục triệu người nó đang biểu tình, nó đang xuống đường. Nó biểu tình xuống đường vì cái gì? Là tập đoàn ở Bắc Kinh nó tham nhũng. Tập đoàn Bộ Chính trị ở Việt Nam á, nó cũng y như vậy. Nó cũng đang tham nhũng và nó đang bị người dân, cả 90 triệu người dân ở dân Hoa đi biểu tình. Bây giờ nó tung hỏa mù là chỉ có hai thằng nó đánh nhau thôi. Thì có hai thằng nó đánh nhau. Có hy sinh 100.000 thằng Tàu. Có hy sinh gấp đôi là năm 1979 là 120.000 người dân Việt Nam. Thì nó cứu sống được cả hai đảng Cộng sản mà. Nó cứu sống được cả hai đảng Cộng sản mà. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, cụ có đồng ý không?
Cái đó ông chưa thật hoàn toàn như thế đâu. Tôi chỉ nói rằng, chuyện đó đã rồi. Chuyện đã rồi. Chả phải đánh điểm gì cả. Nước Việt Nam mất nước lâu rồi. Từ năm 1949 mở ra cái cuộc cái nước Cộng hòa xã hội nhân dân Trung Hoa là theo tất cả một đống các cái thằng, từ thằng Huy Quốc Thanh ra Quý Ba, rồi tất cả nó kéo nhau sang bên này. Và nó bắt đầu giáo dục cho tất cả đảng viên đi theo con đường nào, quần chúng làm những cái gì, cải cách chủ nước ra sao, đánh chết cái bọn tư sản chi phú địa hào, đào tận gốc chống tận rễ ra sao, cấm bọn tư sản không được sản xuất, cấm công thương không được buôn bán. Tất cả cái đó là mất từ lâu rồi. Mà lúc bây giờ nó chả cần phải đặt toàn quyền thống xứ gì. Nó cần cái là anh kêu nó thôi. Nó hát rồi thì anh cũng kêu là sổ mũi. Và tôi nói rằng chúng tôi là cái nạn nhân của cái chế độ cai trị của Mao Trạch Đông. Cho nên xin nói công ở ngoài công không biết. Đau khổ lắm. Toàn bộ những các cái chính sách đây. Và đánh vào trong miền Nam hay là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc đấy chứ. Nó chối cãi là giải phóng miền Nam, đánh đuổi đế quốc Mỹ, đánh cho Mỹ quốc, đánh cho người nhào. Nhưng cuối cùng đó nó chính chúng nó là do nó ít học cho nên nhiều lúc nó nói hớ là vì như vậy. Nó nói hớ là chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Mà nó lại cứ cãi là không phải là chúng ta đây là nói cái chuyện là nội chiến, đó là xuyên tạc sự thật. Đó nhuộm đỏ cái đảng Cộng sản, muốn nhuộm đỏ toàn bộ cái miền Nam này. Và trước khi chúng tôi lên đường vào Nam thì Hoàng Tùng còn dặn dò chúng tôi là chúng ta tạm nghỉ ở đây, các đồng chí vào trong đó làm việc, yên tâm, khi nào chúng ta còn sức thì chúng ta đánh thẳng sang New Delhi cơ mà, kinh tế đấy. Cho nên là xin nói rằng khi mà cái hội nghị thành đô nó đi đến một kết luận để mà đặt cái nước Việt Nam này vào trong một cái chuồng 16 chữ vàng, nó cái gì tương thủy tương liên, rồi lý tưởng tương quan tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan là chết rồi. Và tất cả như thế từ đây cái gì anh làm là theo Trung Quốc. Cho nên là ông Nguyễn Chí Vịnh đã từng nói rằng nếu tìm một người bạn tốt thì không ai hơn là Trung Quốc. Cho nên là cái đất nước này còn những cái chuyện anh nói rằng toàn bộ thì tôi có viết một bài rồi. Tổ quốc Việt Nam mẹ Việt Nam chúng ta hiện nay đang bị dài bom nổ chậm khắp thân mình, từ cái biên giới cho đến Cà Mau. Tất cả những các công trình và những con người, những cái đội quân thứ năm đó, nó nằm sẵn cả đây rồi. Cho nên người ta cứ được phán đoán linh tinh là sẽ đánh cái nọ, đánh cái kia, tung quân vào, tiến vào Hà Nội và tiến vào Sài Gòn. Rồi thì tôi xin nói là chả bây giờ nó sẽ đánh, nó có rồi. Nó chỉ cần tóm lên với anh trên mà nghe nó. Chứ còn anh nào mà định là có ý cơ quậy nó là nó khở. Và trong cái khở đó thì lần này cái việc HG này của nó chính là cái là để nó lộ mặt ra những các cái anh nào là nó cần khử và anh nào nó cần giữ.
Trong
lúc này, nếu nhân dân Việt Nam không tìm cách mà thuận lợi để mà có thể đẩy mạnh cái gọi là giải cộng ở cái nước Việt Nam này thì không bao giờ giải quyết được vấn đề gì hết.
Thế cô Tô Hải ấy, tôi có một cái điều tôi hơn cụ cái này. Tôi oai hơn cụ là hôm qua tôi đến nhà tôi thăm hai đứa cháu ngoại của tôi có ba đứa nhưng mà có hai đứa nó lớn rồi thưa cụ. Buổi chiều bố mẹ nó đón nó đi học về, nó ra sân chơi, nó lấy súng nước nó bắn nhau cụ ạ. Nó lấy súng nước nó bắn nhau. Cụ có thấy chúng nó bây giờ chúng nó đang làm trò hề, nó lấy súng nước nó bắn nhau ngoài biển không? Nó lấy súng nước nó bắn nhau. Ê, thế mà chúng ta lại cứ tưởng nó sẽ đánh nhau.
Có bao giờ nó đánh nhau đâu. Không đánh nhau. Cái chuyện HG đó là chẳng qua là đó là cái này. Tao xin nói, tao cắm cọc. Cái khu vườn này là của tao. Mấy cái cây ăn quả này là của tao. Thế thôi. Chứ còn nó chả thèm đánh anh vài cái tát tay vừa cỏ đúng. Là vì nói thật là nghe cái kiểu đây lại nghe cái tivi mà vợ chồng tôi cứ muốn cười muốn chết là cái cuộc vượt qua được cái sự đuổi săn đuổi của những cái tàu của Trung Quốc thì mấy cái tàu của hải nó gọi là cảnh sát biển của Việt Nam đã vượt qua một cách rất là thành công. Ôi trời ơi, thành công và nghẹn thở đấy. Cho nên là chúng tôi cương quyết bảo vệ bằng cách là vào đến nơi cách nó 15-17 hải lý, nó ra nó thì và nó tâm vào nó dọa thôi thì là bỏ chạy. Và trong cái bỏ chạy đó thì nói là chúng ta đã cướp trước sau như một, kiềm chế đến mức tối đa. Đấy, tất cả như thế.
Cụ với tôi, thế cụ với tôi.
Đây ngay là thấy nó khôi hài. Mà đấy là một cái trò diễn thôi. Cho nên là đấy thì anh xem. Không biết là tôi già, tôi lồng cầm. Tôi có nói, anh với tôi còn sống ngày nào anh xem. Đố thằng cầu nó đánh mình.
Nó lấy súng nước nó bắn rồi.
Nó
không đánh, Cuba, Cucon đâu. Nó không đánh Việt Nam đâu. Bây giờ cụ với đồng ý với tôi ấy, làm điều thiện hay điều ác, cuối cùng thế nào cũng có báo ứng tương xứng. Và với cái niềm tin mới của cụ ấy, và niềm tin của tôi với cụ ấy, vào Đức Chúa Trời ấy, cũng sẽ có ngày Đức Chúa Trời sẽ đòi con người đến để mà đoán xét, để mà phán xét. Chúng ta đang vào những giây phút cuối cùng của chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay. Tôi vui hôm nay tôi nói chuyện, tôi vui với cụ lắm cụ ạ. Tôi vui lắm. Cụ, tôi dành lại cho cụ một đôi phút nữa. Cụ có cái điều gì tâm tình thương mến với những người cùng một con cái Đức Chúa Trời. Đều chúng ta đều con cái Đức Chúa Trời trên toàn cầu này cả mà. Rồi cụ tâm tình với những người mà cụ nói không còn thù hận đi. Tôi dành lại một vài phút nữa thưa cụ Tô Hải.
Vâng, cái điều mà cho đến ngày hôm nay, cái điều thầm kín nhất trong lòng thì tôi cũng đã viết ở trên blog hết. Mà cái phút này thì tôi biết rằng nhiều người, nhất là những các anh em gọi là hăng hái đấu tranh đi đầu, không tán thành tôi lắm đâu. Nhưng tôi thì tôi thấy thế này. Chính trong cái tình hình này, trong cái tình hình đất nước gọi là bất nước một cách cụ thể, trước thì chưa nhìn thấy rõ, trước là tình hữu nghị, đến giờ tức là ta không quản lý được thì để cho các đồng chí ta, các đồng chí Trung Hoa quản lý đâu có việc gì, khi nào cần thì các đồng chí lại giao lại cho ta. Đấy, cái chuyện Hoàng Gia là ngày xưa chúng tôi được giáo dục như thế đấy, không ạ? Đừng có cái lúc mà Hoàng Gia đang còn thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ thì họ đã dùng cái chữ Việt Nam Cộng Hòa rồi, thậm chí còn đưa cả những cái chuyện hội nghị San Francisco ra mà Việt Nam Cộng Hòa đi họp được công nhận thế nào vân vân ra rồi. Nhưng mà nói thật rằng đây là một cái điều mà tôi thấy thuận lợi tăng rất nhiều. Mà chính trong cái lúc này, nếu mà ta mà dân trí mà được như ở các nước, một người tự thiếu của anh Bouazizi ở Tunisia, hay một người bị đánh đập, đánh chết ở bên Ả Rập, có thể kéo được hàng vạn, hàng triệu người xuống được, thì có lẽ chúng ta đã xong rồi. Nhưng nước ta không làm được. Không có Amos, không có những hạt nổ, thanh niên trí thức thì càng thêm buồn. Tôi nói thật rằng tôi bi quan vô cùng trong cái tình hình này. Thì lại không ngờ là chính trong cái tình hình này, người dân thấy phẫn nộ vô cùng, thì cái anh trí thức của nước ta hầu hết đại đa số ấy là gì? Ngậm miệng ăn tiền. Thứ hai, có anh nào phát biểu ra thì đủ mọi thứ cơ hội chủ nghĩa. Xin nói là ở trong Sài Gòn này có một cái đám trí thức mà lại đi biểu tình này, xin phép đảng ủy, xin phép ủy ban, và tăng cờ khẩu hiệu lên là chúng ta theo kiên trì theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước, Bác Hồ muốn ông thấy trí thức ở nước này như thế đấy, không ạ? Do đó cho nên là tôi bắt đầu thấy ngán quá, mà tôi chỉ nói rằng đó, trong đó có những người trước tôi tưởng là rất tốt, nhưng mà trẻ ra bây giờ, hoặc là bây giờ có những người đề nghị là phong trào đấu tranh ngày xưa trong Sài Gòn này thì anh ta cũng làm đến những chủ tịch nọ chủ tịch kia của hội sinh viên của miền Nam Cộng Hòa, đề nghị lúc này là lúc chúng ta nên chia ra thành ba đảng XYZ, anh dùng là ba cái XYZ để cho có tiện việc đấu tranh và dễ có thể là đi đến được với lại những các cái người mà anh ta cho rằng nếu mà cứ để nguyên cái cộng sản, chứ cộng sản ấy, là người ta rất khó chơi.
Thưa cô, tôi hỏi có một buổi
nói rằng chia rẽ ở ngay trong nội bộ những các cái gọi là những các cái amok, những cái hạt hồ đó, chưa từng bao giờ chia rẽ đến như thế. Trong đó có những người bạn của tôi, có những người đồng chí cũ của tôi, và có những người mà tôi rất một thời rất mến phục, cho nên rằng tôi nói thật chán.
Sẽ có một chương trình chúng ta nói chuyện về
chán đó thì tôi mới tìm về với Chúa đấy. Cho nên là chứ nếu mà tôi đang còn ăn như năm ngoái năm kia anh đọc những các cái trang mạng của tôi thì anh sẽ thấy rằng là không có cái chuyện là tôi buồn chán mà mất niềm tin vào đâu, vì tôi còn đang tin lắm. Thậm chí tôi còn tin rằng ở ngay trong hàng ngũ của họ sẽ có một ông Gorbachev Ba Chốt hoặc là ông Yeltsin Việt Nam mà.
Thưa,
ở cái nước Việt Nam mình thì làm gì có.
Nên
tôi chán được cái chỗ đó.
Thưa cụ, tôi hỏi.
Mất niềm tin mà tôi buồn.
Yeah.
Tôi hoang mang. Và tôi thú với thú trận với các cha là tôi rất là buồn. Lắm lúc tôi chỉ muốn chết đi cho đó và nhìn thấy những các cái cảnh này.
Đừng nói thật,
kể cả các anh ở ngoài nước ngoài nữa. Tôi đọc các cái trang mạng của các anh ở nước ngoài. Tôi thấy là sao mà bé bè bảy mối dễ sợ thế. Mà thậm chí là khoác lên đầu nhau, đội lên đầu nhau những cái mũ rất là to. Thế rồi cho nhau những cái thứ rồi. Việt Kiều, Việt Cộng, Việt gì đó, Việt Giang gì nữa. Tôi nói thật rằng, trong nước cũng như ngoài nước làm tôi buồn lắm.
Dạ, thưa cô Tô Hải, người ta nói như thế này này. Theo dõi buổi nói chuyện hôm nay cũng như những ngày tháng tôi đã được với cụ là người bạn vong niên. Người ta bảo là lên tới đỉnh thì phải tìm đường xuống an toàn. Có trẻ phải có già. Có lúc là thằng hèn nhưng có lúc... mình là người oai hùng con cái Đức Chúa Trời. Cụ đã làm chủ được cụ, làm chủ được cảm xúc của mình, không bị ai chi phối, không bị ai chơi chi phối. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cụ, gia đình cụ và người con gái yêu thương của cụ. Ngày mai đây có một lúc nào đó chúng tôi không còn nghe tiếng cụ nữa thì chắc chắn cụ đã hát một cái bài. Bên nhà thờ chúng tôi hát vẫn thường hát đó là khi Chúa thương gọi con về. Hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Chúng ta luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa thưa cụ khi nhớ đến nhau, khi thấy đức bác ái. Bởi vì tâm tình của cụ, của tôi, của chúng ta đã làm cho lòng trí các người trong chân Thánh Chúa được phấn khởi, làm cho lòng trí tất cả những người Việt Nam được phấn khởi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cụ Tô Hải, người đã đến với Đức Chúa Trời, được nhiều hạnh phúc, được nhiều ơn Chúa trong những ngày tháng sắp tới và nhất là được nhiều sức khỏe. Để có một ngày gần đây, chúng tôi sẽ mời cụ lên lại để nói chuyện về hai đảng XYZ, Y. Cảm ơn cụ rất nhiều và cho tôi gửi lời thăm cụ bà. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mán, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube, anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy. Tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ Tô Hải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhạc sĩ Tô Hải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi tiệm sửa xe Super Auto Repair. Nhân mùa lễ Father's Day, tất cả các người cha đến sửa xe có giá đặc biệt. Inspection chỉ có 24 đồng 99, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng. Miễn phí đổi bánh xe trước sau. Và Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington tại thành phố Garland. Sau lưng cây xăng Discount, điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.